Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Tuấn Thảo, Thụy My, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 2, 2012.
Hàn Quốc chuẩn bị đàm phán Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Việt Nam.
Chủ tịch tương lai Trung Quốc sang thăm Hoa Kỳ với lời cam kết cải thiện môi trường đầu tư.
Miến Điện cam kết với Liên hiệp châu Âu tổ chức bầu cử tự do.
Thủ tướng Pakistan bị khởi tố vì vi phạm pháp luật.
Quốc hội Hy Lạp thông qua kế hoạch khắc khổ để tồn tại trong khối Euro.
Liên đoàn Ả Rập kêu gọi Liên hiệp quốc gửi quân sang Syria.
Ca sĩ người Anh Adele thắng đậm tại giải Grammy 2012.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ muốn có quan hệ tốt đẹp với ông Tập Cận Bình, lãnh đạo số 1 Trung Quốc trong tương lai.
Vết thương lịch sử, chủ đề chính của Liên hoan Điện ảnh châu Á Vesun, RFI phỏng vấn trưởng ban tổ chức liên quan Jean-Marc Teruan.
Kính thưa quý vị, Hàn Quốc chuẩn bị đàm phán Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Việt Nam. Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là nước này đang chuẩn bị mở đàm phán với Việt Nam về Hiệp định Tự do Mậu Dịch. Tháng 10 năm ngoái, hai nước đã hoàn tất bản nghiên cứu chung về khả năng ký kết một thỏa thuận tự do mậu dịch. Do vậy, theo thông cáo của Bộ Tài chính Hàn Quốc, thì dựa trên các kết quả nghiên cứu chung, chính quyền Seoul sẽ tiến hành các thủ tục nội bộ nhằm tiến hành các cuộc đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch FTA với Việt Nam vào dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Theo AFP, năm ngoái, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam lên tới 13,6 tỷ đô la. Bộ Tài chính Hàn Quốc nói là sẽ cố gắng đưa vào nội dung đàm phán không chỉ các sản phẩm, dịch vụ và đầu tư, mà còn cả vấn đề quyền sở hữu trí tuệ. Hiện nay, hai nước đang nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác trong việc xây dựng các nhà máy điện và các lĩnh vực khác, đồng thời Seoul sẽ hỗ trợ các công ty Hàn Quốc mong muốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, Seoul vẫn muốn ký các hiệp định song phương với một số quốc gia ASEAN. Là nước phụ thuộc vào xuất khẩu, Hàn Quốc đã ký một loạt các thỏa thuận tự do mậu dịch với nhiều quốc gia trong những năm vừa qua. Hoa Kỳ đã phê chuẩn một hiệp định tương tự được ký với Hàn Quốc và văn bản này sẽ có hiệu lực trong tháng 2 này. Seoul đã ký Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Liên hiệp châu Âu, Ấn Độ, Singapore, Chile, Peru và với Hiệp hội Tự do Mậu Dịch châu Âu, bao gồm Liechtenstein, Iceland, Na Uy và Thụy Sĩ. Vẫn liên quan đến Việt Nam, Công an tỉnh Phú Yên lại bắt giữ thêm 4 người có liên quan đến một tổ chức bị cáo buộc có âm mưu lật đổ chính quyền. Theo AFP, trích dẫn báo chí trong nước ngày hôm nay, Công an tỉnh Phú Yên thông báo đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 4 người có liên quan đến tổ chức mang tên Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn do có các hành vi xin trích, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Công an tỉnh Phú Yên cho biết là tổ chức nói trên đặt tại xã khu du lịch sinh thái núi Đá Bia, thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa. Ngày 6 tháng 2 vừa qua, Công an Phú Yên đã bắt giữ 9 người, trong đó có ông Phan Văn Thu, tức Trần Công, được coi là thủ lĩnh của tổ chức Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn. Ngày hôm sau, 7 tháng 2, Công an bắt thêm một người nữa. Như vậy, cho đến nay đã có tất cả 14 người bị bắt tạm giam. Mặc dù thừa nhận là nhóm này hoạt động theo phương thức không bạo lực, nhưng Công an Việt Nam vẫn bắt giữ những người được coi là thành viên hoặc có liên quan vì tổ chức này muốn lật đổ chính quyền. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo chính quyền Việt Nam thường dùng tội danh âm mưu lật đổ chính quyền để bịt miệng, trấn áp giới ly khai. Công an tỉnh Phú Yên nói rằng tổ chức Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn do ông Phan Văn Thu lập ra vào năm 1975. Tổ chức này có nhiều chi nhánh tại các địa phương của Việt Nam và có khoảng 300 thành viên, bao gồm cả những người Việt ở nước ngoài. Báo chí trong nước còn đưa tin là trong vụ này, Công an tỉnh Phú Yên đã được Bộ trưởng Công an khen ngợi và thưởng 50 triệu đồng.
Chủ tịch tương lai Trung Quốc sang thăm Hoa Kỳ với lời cam kết cải thiện môi trường đầu tư. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du nước Mỹ trong 3 ngày kể từ ngày mai thứ Ba, 14 tháng 2. Với cuộc hội kiến với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng. Theo chương trình, ông Tập Cận Bình sẽ đến thăm bang Iowa, miền Trung nước Mỹ, thành phố Los Angeles, để gặp giới sinh viên Trung Quốc đang học Anh ngữ tại đây. Trả lời phỏng vấn báo Washington Post trước khi lên đường, nhân vật được xem là sẽ lên kế vị Hồ Cẩm Đào nhận định rằng, kinh tế hai nước đã tùy thuộc lẫn nhau một cách chặt chẽ. Mối quan hệ này không thể phát triển một cách lâu dài và nhanh chóng nếu không đặt trên nền tảng phúc lợi cho đôi bên và nếu không đem lại lợi ích to lớn cho Hoa Kỳ, hết lời dẫn. Phó Chủ tịch Trung Quốc hứa là Bắc Kinh sẽ cải cách tiến trình ấn định tỷ suất hối đoái và đề nghị một môi trường đầu tư dựa trên luật pháp và minh bạch. Đổi lại, ông hy vọng Washington nới lỏng giới hạn xuất khẩu công nghệ tối tân sang Trung Quốc. Ngoài thương mại, Washington và Bắc Kinh còn xung khắc trên các vấn đề ngoại giao và địa lý chiến lược, đặc biệt là kế hoạch định vị của Mỹ tại châu Á, củng cố liên minh chiến lược từ Đông Bắc Á kéo dài đến châu Đại Dương. Ông Tập Cận Bình cho rằng các biện pháp tăng cường quân sự này làm nhiều nước trong vùng lo ngại một cách chính đáng. Chuyến đi thăm nước Mỹ của Phó Chủ tịch Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ sắp bước vào mùa bầu cử và ngay tại Trung Quốc vào cuối năm nay bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp quyền hành lãnh đạo cao nhất. Do vậy, giới phân tích không chờ đợi hai bên sẽ công bố những vấn đề quan trọng. Theo ông Daniel Russell, cố vấn Tổng thống Mỹ về hồ sơ châu Á, Washington xem chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình là một dịp để thiết lập mối quan hệ, nhưng cũng là cơ hội để phía Mỹ nói với chính quyền Trung Quốc những vấn đề làm cho Mỹ quan tâm. Tuy nhiên, chuyên gia Derek Sisson thuộc Viện Nghiên cứu The Heritage Foundation tỏ ra dè dặt. Theo ông, thì giao hảo tốt với Tập Cận Bình chưa chắc là có lợi quyết định, vì bản thân ông Tập Cận Bình không quan trọng bằng ảnh hưởng của ông đến mức độ nào trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Với Liên hiệp châu Âu, Miến Điện cam kết bảo đảm bầu cử tự do, tiếp Ủy viên Liên hiệp châu Âu và hôm nay Chủ tịch Quốc hội Miến Điện khẳng định là Naypyidaw đã có những biện pháp cần thiết để bảo đảm là cuộc bầu cử bổ sung vào ngày 1 tháng 4 sắp tới sẽ là cuộc bầu cử tự do, công bằng và đáng tin cậy. Tại Naypyidaw, Chủ tịch Quốc hội Miến Điện, ông Sreeman đã tuyên bố như trên với Ủy viên Liên hiệp châu Âu đặc trách về vấn đề phát triển Andris Pinbax công tác Miến Điện từ ngày 12 đến 14 tháng này. Tại Naypyidaw, ông thông báo là Liên hiệp châu Âu viện trợ thêm 150 triệu euro cho Miến Điện. Khoản tiền nói trên sẽ được giải ngân trong 2 năm sắp tới. Ủy viên châu Âu tuyên bố với báo chí, ông tin tưởng vào tiến trình dân chủ hóa Miến Điện, mang tính lâu dài. Tuy vậy, cộng đồng quốc tế cũng sẽ theo dõi sát những diễn biến tại quốc gia Đông Nam Á này. Pinbax nói thêm, không còn ai nghi ngờ về thực chất của các biện pháp cải tổ cho dù một số người còn bất đồng về những gì đang diễn ra tại đây. Tháp tùng phái đoàn Liên hiệp châu Âu đến Miến Điện, Bộ trưởng Bộ Phát triển của Đức, ông Dick Niebel, tin rằng một khi Liên hiệp châu Âu được bảo đảm là các cuộc bầu cử tại Miến Điện sẽ được diễn ra một cách tự do, công bằng và dân chủ, thì các biện pháp trừng phạt sẽ được xóa bỏ. AFP nhắc lại là vào cuối tháng Giêng vừa qua, Liên hiệp châu Âu đã giảm nhẹ bớt các biện pháp trừng phạt Miến Điện để khuyến khích chính quyền của Tổng thống Thein Sein tiếp tục công cuộc cải tổ. Vào ngày 1 tháng 4 sắp tới, Miến Điện tổ chức bầu cử bổ sung để bầu ra 40 đại biểu ở Quốc hội và 8 thượng nghị sĩ. Đây sẽ là lần đầu tiên nhà đối lập Aung San Suu Kyi được tham gia cuộc tuyển cử. Trong chuyến công tác Miến Điện lần này, Ủy viên Liên hiệp châu Âu còn dự trù sẽ gặp bà Aung San Suu Kyi tại Rangoon.
Thủ tướng Pakistan bị khởi tố tội vi phạm pháp luật. Hôm nay 13 tháng 2, Tòa án tối cao Pakistan quyết định truy tố Thủ tướng Yusuf Raza vì hành vi phạm pháp. Từ 2 năm nay, chính phủ của ông từ chối yêu cầu Thụy Sĩ mở hồ sơ điều tra một vụ tham nhũng có liên quan đến Tổng thống Zardari. Theo AFP, thực sự cá nhân Thủ tướng Yusuf Raza không dính líu gì đến tai tiếng tham ô, được gọi là hồ sơ chưng mục Thụy Sĩ của đương kim Tổng thống Zardari. Nhưng Thủ tướng có thể là vật tế thần, và nếu tội danh được công nhận và bị kêu án tù thì hậu quả chính trị rất lớn. Vụ việc bắt nguồn từ năm 2007. Tổng thống Pakistan lúc đó là tướng Pervez Musharraf, cầm quyền từ năm 1999 qua một cuộc đảo chính, đang gặp khó khăn về chính trị. Tướng Musharraf đã mật ký với nhà lãnh đạo đối lập lưu vong là bà Banazir Bhutto một liên minh chia sẻ quyền hành nhân bầu cử năm sau đó 2008. Đổi lại, tướng Musharraf đại ân xá cho 8.000 người, trong đó có bà Benazir Bhutto và chồng của bà là ông Asif Ali Zardari bị truy tố về tội tham nhũng. hai nhân vật đối lập này bị nghi ngờ biến thủ công quỹ lúc bà Benazir Bhutto làm thủ tướng, còn ông Zardari là thành viên nội các trong những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Sau khi bà Bhutto bị ám sát vào tháng 12 năm 2007, ông Zardari được Quốc hội Pakistan bầu lên làm tổng thống, nhưng cánh quân đội không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù phe dân sự. Tình hình khủng hoảng nội bộ Pakistan có nguy cơ làm xáo trộn nỗ lực của Tây Phương chống khủng bố Hồi giáo, từ Islamabad, thông tín viên Naya Petri tường thuật.
La décision de la Cour suprême est lourde pour le Premier ministre car elle devrait lui coûter son poste s'il est condamné.
Quyết định của tòa án tối cao rất là nghiêm trọng đối với thủ tướng Pakistan bởi vì có thể làm cho ông mất chức. Thủ tướng Yusuf Raza bị khởi tố vì không tuân thủ những quyết định của tư pháp từ năm 2009, buộc chính phủ Pakistan phải yêu cầu thụy sĩ điều tra mở hồ sơ tham nhũng của tổng thống Zardari. Thủ tướng nói rằng ông vô tội. Ông lý giải rằng sở dĩ không thi hành quyết định của tòa án vì nghĩ rằng tổng thống được quy chế bất khả xâm phạm bảo vệ trong thời gian tại chức. Thế nhưng lập luận của ông không thuyết phục được tư pháp. Quyết định mới nhất của tòa án tối cao ban ra đúng vào lúc mà quan hệ giữa chính quyền dân sự và quân đội bị căng thẳng từ nhiều tháng nay. Khởi tố thủ tướng là một đòn chí tử đập vào chính phủ dân sự được dân chúng bầu lên vào năm 2008, nhưng bây giờ thì mất nhiều uy tín. Không ít nhà bình luận cho rằng tòa án tối cao nghiêng theo lập trường quân đội để làm suy yếu chính phủ. Nếu thủ tướng Pakistan không từ chức, thì ông có nguy cơ bị cách chức. Pakistan, đồng minh then chốt của Tây Phương trong cuộc chiến chống khủng bố, một lần nữa có thể sẽ bỏ qua một bên cuộc cờ quốc tế để quay về đối phó với xung khắc nội bộ. Phiên tòa lần tới diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm nay.
Nadia Bletri, Islamabad, RFI.
Hy Lạp thông qua kế hoạch khắc khổ để tồn tại trong khối Euro. Quốc hội Hy Lạp thông qua kế hoạch cắt giảm chi tiêu mới với đa số rộng rãi. Đây là một kết quả quan trọng cho phép nước này tránh bị vỡ nợ. Bạo động lại diễn ra trên đường phố Athens, có từ 80.000 đến 100.000 người xuống đường để phản đối kế hoạch khắc khổ. Trong đêm hôm qua, trên tổng số 300 dân biểu, 199 dân biểu quốc hội đã tham dự cuộc biểu quyết, đồng ý thông qua kế hoạch khắc khổ mới. Nhiều đại biểu thuộc đảng Dân Chủ mới và đảng Xã Hội bị kỷ luật vì đã bỏ phiếu chống lại kế hoạch nói trên. Trên đường phố Athens đã có từ 80.000 đến 100.000 người biểu tình, gây bạo động và nhiều vụ phóng hỏa tại khoảng 40 địa điểm khác nhau. Nhiều trụ sở hành chính, cửa hàng đã bị đốt phá. Việc Quốc hội Hy Lạp thông qua kế hoạch cắt giảm chi tiêu mở đường cho Hy Lạp nhận được những khoản tiền đầu tiên của gói hỗ trợ thứ nhì trị giá 130 tỷ euro từ phía Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, vào lúc mà Athens phải thanh toán 14,5 tỷ euro nợ đáo hạn vào đầu tháng 3. Như vậy, Hy Lạp vẫn còn được duy trì trong khối sử dụng đồng tiền chung của châu Âu. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cho dù kế hoạch thắt lưng buộc bụng đã được thông qua trong khói lửa, sự phẫn nộ của người dân đã lên tới tột cùng, nhưng Hy Lạp vẫn chưa tìm được ra ngõ thoát.
Liên đoàn Ả Rập trợ giúp tài chính và chính trị cho đối lập Syria cùng lúc kêu gọi Liên Hiệp Quốc gửi quân mũ xanh làm trái độn. Trong nỗ lực ngoại giao mới, Liên đoàn Ả Rập trong cuộc họp vào ngày hôm qua 12 tháng 2 tại thủ đô Ai Cập đã quyết định kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết thành lập lực lượng bảo vệ hòa bình gồm binh sĩ Ả Rập và của Liên Hiệp Quốc để cứu mạng thường dân Syria. Cũng trong chiều hướng giúp đỡ phong trào phản kháng đang thiếu thốn tài chính, Liên đoàn Ả Rập cho biết họ sẽ ủng hộ đối lập bằng vật chất và chính trị, đề nghị thành lập lực lượng mũ xanh, chỉ được Nga, đồng minh của Damas, đón nhận một cách lạnh nhạt. Theo Ngoại trưởng Nga thì không thể hội đủ điều kiện ngưng bắn tại chiến trường vì phe nổi dậy không tuân thủ bất kỳ ai. Damas cũng từ khước lên án Liên đoàn Ả Rập là sinh trích, ngông cuồng tự đại. Theo AFP, chính quyền Syria quyết dùng bạo lực để tái lập an ninh. Ngược lại, Liên hiệp châu Âu cũng như London đều ủng hộ nghị quyết của Liên đoàn Ả Rập. Phát ngôn viên của bà Catherine Ashton, lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu tuyên bố là Liên hiệp châu Âu ủng hộ sáng kiến của Liên đoàn Ả Rập chấm dứt thảm sát tại Syria. Anh Quốc qua lời Ngoại trưởng William Hague sẽ thảo luận khẩn cấp với các đối tác quốc tế để thành lập một lực lượng trái độn bảo vệ hòa bình tại Syria. Nhưng Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh là Tây Phương không nên tham gia vì không có lợi về mặt tâm lý khi gửi quân sang một vùng đất Ả Rập.
Ca sĩ người Anh Adele thắng đậm tại giải Grammy. Hôm qua, lễ trao giải Grammy của Hoa Kỳ đã diễn ra tại Los Angeles. Năm 2012 đánh dấu sự thành công vượt bậc của ca sĩ người Anh Adele với tổng cộng là 6 giải.
Làng nhạc Mỹ cũng đã tưởng niệm thần tượng quá cố Whitney Houston đột ngột từ trần 24 tiếng đồng hồ trước đó. Trên bảng vàng Grammy 2012, Adele đã thật sự thắng đậm vì hầu hết các giải quan trọng đều đã về tay của ca sĩ người Anh, trong đó có giải dành cho đĩa hát, album pop, ca khúc, giọng ca solo và video clip xuất sắc nhất trong năm. Đây không phải là lần đầu tiên Adele được vinh danh tại Grammy. Cách đây 3 năm, cô ca sĩ người Anh từng đoạt hai giải này dành cho tài năng đầy triển vọng. Lần này có thể nói là Adele tuy là nghệ sĩ còn rất trẻ, nhưng lại đoạt nhiều giải Grammy đến như vậy. Để so sánh thì vào năm 24 tuổi, cô lại có đến trong tay 8 giải Grammy, trong khi Madonna chỉ có 9 giải Grammy sau 30 năm sự nghiệp ca hát. Trong các hạng mục khác, Grammy 2012 cũng đánh dấu sự thành công của ban nhạc Foo Fighters. Nhóm này chiếm được 4 giải dành cho album, diễn xuất và ca khúc rock hay nhất. Ca sĩ Kanye West cũng đoạt được 4 giải trong hạng mục nhạc rap. Về phần mình, danh ca lão thành Tony Bennett được xướng tên 2 lần với album Pop Jazz và bản song ca hay nhất trong năm, hát với ca sĩ quá cố Amy Winehouse. Trong hạng mục nhạc country, nhóm Lady Antebellum sau thành công của bài Need You Now tiếp tục thành công với giải Grammy dành cho album nhạc đồng quê xuất sắc, nhưng lại để vượt mất 2 giải dành cho diễn xuất và ca khúc country, rút cuộc lại về tay Taylor Swift. Buổi lễ trao giải Grammy năm nay tương đối kém vui do cái chết quá đột ngột của Whitney Houston 24 tiếng đồng hồ trước đó. Ca sĩ Jennifer Hudson là người đã được giao trọng trách hát ca khúc tưởng niệm diva quá cố. Phiên bản I Will Always Love You do Jennifer Hudson trình bày tuy chưa thể sánh bằng phiên bản của Whitney, nhưng nhờ vào lối đệm rất mộc chỉ bằng tiếng đàn piano đã tạo ra giây phút xúc động trong buổi lễ trao giải Grammy năm nay.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ muốn có quan hệ tốt đẹp với ông Tập Cận Bình, lãnh đạo số 1 Trung Quốc trong tương lai.
Ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường công du Hoa Kỳ. Nhân chuyến viếng thăm này, Washington muốn đặt nền móng cho việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân vật sắp trở thành lãnh đạo số 1 của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình sẽ được đón tiếp một cách trọng thị và ngày mai ông sẽ gặp Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng. Phó Chủ tịch Trung Quốc còn dự tính đến thăm tiểu bang Iowa và Los Angeles nói chuyện với các sinh viên Mỹ học tiếng Hoa. Mặc dù quá trình chuyển giao quyền lực đã được khởi động tại Trung Quốc nhưng phải đợi đến cuối năm nay, trừ phi có đột biến, ông Tập Cận Bình mới chính thức đảm trách chức Tổng Bí thư thay thế ông Hồ Cẩm Đào nhân đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sang năm 2013, ông sẽ kiêm luôn chức Chủ tịch nước. Cũng vào cuối năm nay, nước Mỹ có bầu cử Tổng thống. Chính vì vậy, giới quan sát cho rằng sẽ không có những thông báo quan trọng gì trong chuyến viếng thăm chính thức này. Mặt khác, nhiều quan chức của Nhà Trắng còn hứa là sẽ nêu một số chủ đề bất đồng Mỹ-Trung trong các cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình. Theo giải thích của ông Ben Rhodes, trợ lý cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ được AFP trích dẫn, thì chuyến viếng thăm này là một sự đầu tư vào việc xây dựng mối quan hệ, cho dù đây cũng là cơ hội để nói với phía Trung Quốc những điều chúng tôi quan tâm. Trong số các chủ đề gây tranh cãi giữa hai nước có vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ thấp so với đô la giúp Trung Quốc nâng cao khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu. Hồ sơ nhân quyền cũng rất nhạy cảm. Mặt khác, Washington còn muốn thảo luận với Bắc Kinh về cuộc khủng hoảng Syria sau khi Trung Quốc và Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an. Để đầu tư xây dựng cho mối quan hệ với lãnh đạo tương lai Trung Quốc, phía Hoa Kỳ đã tỏ rõ thiện chí đối với ông Tập Cận Bình khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến công du Bắc Kinh hồi tháng 8 năm ngoái đã nhiều lần tiếp xúc nói chuyện với Phó Chủ tịch Trung Quốc. Ông Danny Rissen, cố vấn của Tổng thống Obama, phụ trách các vấn đề châu Á, nhấn mạnh là tại châu Á nói chung và đặc biệt là ở Trung Quốc, các mối quan hệ có tầm quan trọng và các quan hệ ở cấp cao lại càng quan trọng hơn. Điều này giúp chúng tôi xây dựng các mối quan hệ tin tưởng và tránh những bất ngờ. Bắc Kinh hiện đang ngờ vực theo dõi chiến lược triển khai quân sự của Washington tại châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là việc thiết lập một căn cứ thủy quân lục chiến tại Úc. Tuy nhiên, Mỹ và Trung Quốc đều muốn đạt được một sự đồng thuận tối thiểu nào đó bởi vì cả hai nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với nhau. Theo bà Nina Hatijan thuộc Center for American Progress, thì Washington một mặt sẽ kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng các chuẩn mực và luật lệ quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, mặt khác sẽ cố gắng đưa ra một thông điệp rõ ràng với ông Tập Cận Bình rằng Hoa Kỳ ủng hộ sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, hệ thống chính trị Trung Quốc không rõ ràng, không minh bạch, do vậy khó có thể đánh giá được là liệu ông Tập Cận Bình có muốn hoặc có đủ khả năng quyết định về tương lai quan hệ Mỹ-Trung hay không. Ông Barry Sotman, giảng dạy tại Đại học Hồng Kông, nhận xét. Nếu nhìn vào hoạt động của ông Tập Cận Bình trong các vị trí lãnh đạo trong thời gian qua, thì đó không phải là một nhân vật ôn hòa. Việc ông Tập Cận Bình lên cầm quyền sẽ không tạo ra một sự đoạn tuyệt rõ ràng với kiểu suy nghĩ hiện nay của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đối với ông Derek Sisson, chuyên gia thuộc nhóm tư vấn bảo thủ The Heritage Foundation, thì việc thiết lập quan hệ tốt đẹp với ông Tập Cận Bình có thể không phải là yếu tố quyết định đối với bang giao song phương trong tương lai. Bởi vì tính cách con người ông Tập Cận Bình không quan trọng bằng ảnh hưởng của ông ta trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, trọng nghĩa nói về đề tài Việt Nam phát huy yếu tố địa lợi trong chiến lược chạy đua võ trang không cân xứng với Trung Quốc. Và sau cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu, anh Vũ đề cập đến sự xuất hiện của loài ốc sên khổng lồ ở Florida. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn của RFI. Hôm nay chúng tôi phỏng vấn trưởng ban tổ chức liên hoan Verzun, ông Jean-Marc Terouan, về chủ đề vết thương lịch sử, chủ đề chính của liên hoan điện ảnh châu Á Verzun. Liên hoan phim châu Á Verzun lần thứ 18 khai mạc vào ngày hôm nay. Ban tổ chức chọn ra 90 bộ phim được coi là tiêu biểu cho nền nghệ thuật thứ bảy của châu Á. Hai đạo diễn Pháp gốc Việt Nam là Trần Anh Hùng và Philippe Coston tham dự liên hoan Verzun 2012. Là một thị trấn với chưa đầy 20.000 dân, nằm cách Paris 381 cây số về phía đông bắc, Verzun trong một tuần lễ từ ngày mai trở đi sẽ trở thành thủ đô của nền điện ảnh châu Á. Chương trình liên hoan giới thiệu 90 bộ phim tiêu biểu cho nền điện ảnh của châu lục trải dài từ dãy núi Ural đến Thái Bình Dương. Ban tổ chức đặc biệt mời khán giả tìm đến với kho tàng nghệ thuật của nền điện ảnh Kazakhstan với toàn bộ 14 tác phẩm của đạo diễn người Nhật Koreeda Hirokazu, một trong những nhà làm phim tiềm năng nhất của điện ảnh xứ Phù Tang. Ban tổ chức đương nhiên đã không quên dành một chỗ đứng riêng biệt cho điện ảnh Việt Nam qua 4 tác phẩm của đạo diễn Trần Anh Hùng và 2 bộ phim tài liệu của nhà làm phim mang hai dòng máu Pháp Việt Philippe Roston. 16 tác phẩm dự thi tranh giải Xích Lô Vàng năm nay, nhà văn và cũng là nhà làm phim người Afghanistan Atik Rahimi sẽ là chủ tịch của ban giám khảo. Trả lời Ban Việt ngữ Đài RFI, trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Điện ảnh Châu Á Verzun và cũng là đồng sáng lập viên của Liên hoan Jean-Marc Terouan, trước hết nêu lên những điểm nổi bật của chương trình Liên hoan lần thứ 18.
Les points forts du 18e FICA, du Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul, c'est tout d'abord l'hommage à Koreeda et un hommage intégral.
Liên hoan phim châu Á lần thứ 18 tại thành phố Verzun năm nay có những điểm nổi bật như sau. Trước hết, ban tổ chức lần đầu tiên dành chương trình đặc biệt để vinh danh đạo diễn Nhật Bản Koreeda Hirokazu và chiếu lại toàn bộ tất cả các bộ phim mà ông đã thực hiện. Trong khuôn khổ chương trình Francophonie d'Asie dành cho các đạo diễn châu Á làm phim bằng tiếng Pháp, ban tổ chức năm nay đưa khán giả đến với thế giới điện ảnh của nhà đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng. Cuối cùng, một điểm đáng chú ý khác là Liên hoan Verzun mở ra kho tàng của nền điện ảnh Kazakhstan trong giai đoạn 1938-2011. Năm 1938 là năm bộ phim đầu tiên của Kazakhstan ra đời. Kazakhstan được xem là một cây đại thụ của nền điện ảnh Trung Á. Chúng tôi rất hân hạnh trình chiếu khoảng 20 tác phẩm có giá trị của điện ảnh Kazakhstan. Có những tác phẩm chưa bao giờ được trình chiếu cho công chúng nước ngoài.
Thưa ông, vậy thì tại sao ban tổ chức năm nay lại chọn chủ đề chính cho liên hoan là vết thương lịch sử, tức les brûlures de l'histoire?
Notre festival, on présente près de 90 films chaque année. Il y a 7 sections, une section compétition long métrage avec toujours des films au minimum en première
semaine. Liên hoan phim châu Á Verzun bao giờ cũng chọn những chủ đề cho khoảng 90 bộ phim được trình chiếu. Mỗi năm ban tổ chức chọn ra 7 hạng mục. Đáng chú ý nhất là hạng mục dành cho các bộ phim đi tranh giải Ciclo Vàng. Đó phải là những bộ phim lần đầu tiên ra mắt khán giả tại Pháp, thậm chí là lần đầu tiên bộ phim đó được trình chiếu cho công chúng ở nước ngoài. Hạng mục thứ nhì dành cho các bộ phim tài liệu. Các bộ phim được giới thiệu trong hạng mục này luôn là một cuộc đối thoại trên màn ảnh lớn giữa phương Đông và phương Tây. Thêm vào đó, chủ đề của các bộ phim tài liệu phải luôn gắn liền với thời sự. Chính vì thế mà năm nay chúng tôi đã chọn đề tài Vết thương lịch sử để mọi người liên tưởng đến phong trào Mùa xuân Ả Rập. Ở đây chúng tôi quan tâm đến cái nhìn của các nhà làm phim châu Á về lịch sử, về chiến tranh hay các vụ xung đột. Liên hoan Vesoul dành để giới thiệu điện ảnh châu Á, nhưng phải hiểu hai chữ châu Á theo nghĩa của các nhà địa lý học, tức là trải dài từ dãy núi Ural đến vùng Thái Bình Dương, từ kênh Suez đến Ấn Độ Dương. Chúng tôi quan tâm đến điện ảnh của toàn bộ vùng Trung Đông đến Viễn Đông, và vì thế đã mời các nhà làm phim của Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Hàn Quốc, Iran, Sri Lanka, Kazakhstan, Indonesia cùng tham dự. 8 bộ phim tài liệu tranh tài. Trong số đó có bộ phim tài liệu Chợ tình của đạo diễn mang hai dòng máu Pháp Việt là anh Philippe Hoston. Đây là bộ phim vừa được hoàn thành năm trước. Hoston đã đem lại một cái nhìn mới lạ, nhẹ nhàng và tươi mát về truyền thống của một người Mông ở Việt Nam.
Được biết là trong ấn bản năm ngoái đó thì ban tổ chức đã xem tổng cộng là khoảng 400 bộ phim để chọn ra 8 tác phẩm tranh giải Ciclo Vàng. Đối với các cái phim tài liệu thì sự chọn lựa cũng đã khó khăn không kém. Vậy thì tại sao ban tổ chức năm nay đã chú ý đến bộ phim tài liệu Chợ tình của Philippe Hoston?
Ce qui a retenu l'attention des films de Philippe Hoston qui ont travaillé donc sur la thématique Les brûlures de l'histoire.
Bộ phim tài liệu Chợ tình của Philippe Hoston đã thu hút sự chú ý của ban tổ chức do anh nêu bật hai quan điểm khác nhau giữa những du khách thập phương đến vùng núi Sapa với quan điểm của những người dân miền núi miền Bắc Việt Nam. Những người từ bên ngoài nghĩ gì về quan niệm vợ chồng, về sự chung thủy của những đôi trai gái người Mông? Những quan hệ ngoài hôn nhân đã được công khai hóa và thậm chí còn là một phương tiện để cho mỗi cá nhân có chỗ xả hơi trước khi trở về với vai trò làm vợ, làm mẹ hay làm cha, làm chồng. Đối với người phương Tây thì đây là một điều rất lạ. Philippe Hoston còn đến Vesoul năm nay với một bộ phim tài liệu khác, đó là cuộc phim mang tựa đề Inconnu présumé français. Bộ phim này không đi tranh giải nhưng được trình chiếu trong chương trình mang tên Vết thương lịch sử. Đây là một tác phẩm cho thấy là trong chiến tranh Đông Dương, bên cạnh sự tàn khốc của chiến tranh, thì cũng có những mối tình đã chớm nở giữa các cô gái miền Bắc Việt Nam với những người lính Pháp. Philippe Hoston tìm đến với những đứa con lai mang hai dòng máu Pháp Việt. Anh nhường lời lại cho họ, để họ nói về vết thương lịch sử mà họ còn mang nặng trong tâm hồn và trên thân thể. Philippe Hoston đọc cái nhìn từ góc độ con người về chiến tranh Đông Dương. Đó là điều đã thu hút sự chú ý của ban tổ chức Liên hoan Vesoul năm nay.
Năm nay dường như là Liên hoan Vesoul còn muốn kỷ niệm luôn cả sinh nhật lần thứ 50 cho hai đạo diễn người Nhật và Việt Nam, đó là Kore-eda Hirokazu và Trần Anh Hùng.
Il y a quand même une cohérence. Si on faisait des brûlures de l'histoire, Trần Anh Hùng est naturellement un cinéaste, né aussi lui de ces brûlures de l'histoire, puisque né au Vietnam, les parents ayant.
Đối với Trần Anh Hùng, thì đây là một sự nối tiếp rất hợp lý. Trần Anh Hùng cũng là một nhà đạo diễn chịu ảnh hưởng của hai nền văn hóa Pháp và Việt Nam. Dấu ấn điện ảnh của đạo diễn Trần Anh Hùng toát ra được niềm hoài vọng về một đất nước mà người nghệ sĩ này phải xa cách. Đó là điều mà chúng ta đã thấy qua Mùi tiêu đủ xanh và Thưởng ống kính vàng Liên hoan Cannes năm 1993. Chính vì thế mà Liên hoan Vesoul muốn giới thiệu lại với khán giả ba bộ phim nói về Việt Nam của Trần Anh Hùng là Mùi tiêu đủ xanh, Ciclo, Giải sư tử vàng Liên hoan phim quốc tế Venice và Mùa hè chiều thẳng đứng. Sau ba bộ phim nói về Việt Nam này, thì Trần Anh Hùng đã dung hòa hai dòng chảy của nghệ thuật phương Đông và phương Tây với tác phẩm Rừng Na Uy dựa trên tiểu thuyết của tác giả người Nhật Haruki Murakami.
Xin cảm ơn Jean-Marc Tehuan, trưởng ban tổ chức và cũng là đồng sáng lập viên của Liên hoan Điện ảnh Châu Á Vesoul. Cũng xin nhắc lại là năm ngoái Liên hoan đã thu hút 30.000 khán giả đến thành phố này.
Xin
kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hàn Quốc chuẩn bị đàm phán hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam.
Chủ tịch tương lai Trung Quốc sang thăm Hoa Kỳ với lời cam kết cải thiện môi trường đầu tư.
Miến Điện cam kết với Liên hiệp châu Âu tổ chức bầu cử tự do.
Thủ tướng Pakistan bị khởi tố vì vi phạm pháp luật.
Quốc hội Hy Lạp thông qua kế hoạch khắc khổ để tồn tại trong khối euro.
Liên đoàn Ả Rập kêu gọi Liên Hiệp Quốc gửi quân sang Syria.
Ca sĩ người Anh Adele thắng đậm tại giải Grammy 2012.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ muốn có quan hệ tốt đẹp với ông Tập Cận Bình, lãnh đạo số 1 Trung Quốc trong tương lai.
Vết thương lịch sử, chủ đề chính của Liên hoan điện ảnh châu Á Vezun, RFI phỏng vấn trưởng ban tổ chức Liên hoan Jean-Marc Terouyan.
Và bây giờ là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự chính trị nước Pháp được nhật báo cánh hữu Le Figaro đưa lên trang nhất với hàng tựa Tổng thống Sarkozy sẽ tuyên bố ra tranh cử trong tuần này. Trong bài xã luận, tờ báo cho rằng đây là một cuộc chiến trực diện khi ông Sarkozy không ngại đối đầu với các chủ trương cổ điển của phe tả. Ông quan niệm rằng nước Pháp phải thay đổi trước thử thách lớn lao của quá trình toàn cầu hóa. Ngược lại, tờ báo Cộng sản L'Humanité chơi chữ Sarkozy ứng viên cực điểm, cho rằng quan điểm của Tổng thống Pháp hầu như không khác gì với phe cực hữu. Trên lĩnh vực xã hội, nhật báo Công giáo La Khoa chạy tựa, đợt lạnh sẽ để lại những vết tích. Tờ báo cho rằng chính quyền Pháp đã đối phó khá tốt với đợt lạnh dữ dội vừa qua, nhưng hậu quả của nó lên sức khỏe con người là về lâu về dài. Tờ báo Kinh tế Lexico thì chú ý đến tác động thực sự của thuế trị giá gia tăng vì lợi ích xã hội lên các doanh nghiệp. Nhìn ra thế giới, đề cập đến sự kiện hàng chục ngàn người dân Hy Lạp xuống đường hôm qua, Libération nhận định dân chúng nước này không còn chấp nhận việc bị các đối tác châu Âu gây áp lực. Nhật báo Le Monde đưa tích lớn đánh Iran một kịch bản làm chia rẽ Hoa Kỳ và Israel. Chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này trong phần sau.
Về châu Á, thông tấn viên báo Le Figaro tại Bắc Kinh có bài viết mang tựa đề Chuyến công du nước Mỹ của nhân vật số 1 trong tương lai của Trung Quốc. Le Figaro cho rằng chuyến đi này sẽ được Bắc Kinh lẫn Washington quan sát một cách kỹ lưỡng.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người được xem là vào mùa thu tới, sẽ lên thay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, bắt đầu chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào ngày mai. Chuyến đi trình diện này là một phần không thể thiếu của quá trình chuyển tiếp, cũng như ông Hồ Cẩm Đào đã thực hiện tương tự vào năm 2002. Washington nhân dịp này sẽ tìm hiểu thêm về tân chủ tịch tương lai của Trung Quốc trong thập kỷ tới, còn Bắc Kinh sẽ quan sát kỹ lưỡng hơn người thay thế ông Hồ Cẩm Đào, và như vậy, ông Tập Cận Bình sẽ không có quyền phạm sai lầm. Sự kiện quan trọng nhất là cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama vào thứ Ba tại Nhà Trắng, sau đó ông Tập Cận Bình sẽ đi Iowa và Los Angeles. Một nhà ngoại giao nhận định những lời nói và thái độ của ông Tập Cận Bình sẽ là những dấu hiệu nhận dạng một nguyên thủ quốc gia, cũng như ý hướng sẽ hành động nhiều hơn trong môi trường quốc tế. Người ta cho rằng ông Tập Cận Bình được quốc tế hóa hơn ông Hồ Cẩm Đào do khác biệt về thế hệ cũng như về giáo dục. Tại Muscatine, một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Iowa, ông Tập Cận Bình sẽ đi thăm lại những người quen cũ, nơi ông từng trú ngụ năm 1985. Theo Le Figaro, cử chỉ này là nhằm thu hút cử tri Mỹ, vốn lo ngại trước mối đe dọa bị mất việc làm và sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc. Thành phố Los Angeles cũng sẽ tiếp đón một fan của Hollywood. Một tài liệu của WikiLeaks cho biết ông Tập Cận Bình đã thổ lộ với đại sứ Mỹ vào năm 2007 là ông rất mê các phim về đệ nhị thế chiến, đặc biệt là phim Giải cứu binh nhì Ryan. Ông cũng đã gửi con gái đến học ở Harvard dưới một cái tên khác. Cho dù được xem là một chuyến viếng thăm thân thiện, nhưng chuyến đi này lại diễn ra trong một bối cảnh nhạy cảm. Việc Bắc Kinh mới đây đã sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ dự thảo nghị quyết về Syria đã bị Washington thẳng thừng lên án. Năm nay cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, các ứng cử viên đều chịu áp lực phải đòi hỏi Bắc Kinh nhượng bộ trong lĩnh vực thương mại cũng như về tỷ giá đồng nhân dân tệ. Mới hôm thứ Sáu tuần rồi, Hoa Kỳ cũng đã chỉ trích về con số thâm hụt kỷ lục trong thương mại với Trung Quốc vào năm 2001, chiếm đến phân nửa tổng số thâm hụt của Mỹ. Con số này sẽ gây áp lực lên chính quyền Obama.
Các chủ đề gai góc khác nữa là vấn đề Tây Tạng với các vụ tự thiêu liên tục của các nhà sư.
hay là hồ sơ Iran, Bắc Triều Tiên và sự quay lại châu Á một cách ồn ào của Mỹ. Nhà Trắng đã cho biết là sẽ không tránh né vấn đề nhân quyền, còn Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải tuần rồi đã nhận định là có một sự thiếu hụt niềm tin giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Theo Le Figaro, ông Tập Cận Bình sẽ không có nhượng bộ gì đáng kể đối với Mỹ trong giai đoạn chuyển giao quyền lực đầy tế nhị này. Tờ báo cho rằng sự chú ý càng tăng cao vì người ta biết rất ít về quan điểm chính trị của nhân vật được xem là đại diện cho thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc. Năm nay 58 tuổi, ông Tập Cận Bình là con của nhà cách mạng lão thành Tập Trọng Huân, tốt nghiệp kỹ sư hóa ở Đại học Thanh Hoa. Theo như tiểu sử chính thức, thì sau đó ông đã nhận được bằng tiến sĩ về lý luận Mác Lênin. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, ông được đưa về nông thôn Thiểm Tây, nơi sinh quán của ông. Tập Cận Bình đã hai lần lấy vợ. Người vợ hiện nay là bà Bành Lệ Viện, một ca sĩ nổi tiếng. Ông Tập Cận Bình được mô tả là một con người không có sức quyến rũ đặc biệt, nhưng thực dụng và thận trọng. Quá trình tiến thân của ông không có gì nổi bật, nhưng cũng không có sai sót. Ông là người thân cận với quân đội nhất so với các lãnh đạo khác cùng thế hệ. Đây là một ưu điểm đáng kể. Tập Cận Bình cũng tỏ ra cởi mở với những cải cách có mức độ. Le Figaro đặt câu hỏi liệu ông Tập Cận Bình vẫn duy trì các chính sách chính trị song hành với nền kinh tế thị trường như lâu nay hay sẽ dám mạo hiểm trên con đường cải cách và sáng tạo. Đó là điều mà người Mỹ sẽ cố gắng giải mã. Nhưng có một điều chắc chắn là ông Tập Cận Bình sẽ tránh những phát biểu như trong chuyến đi Mexico hồi năm 2009, khi đó ông tố cáo những người ngoại quốc bụng no nê không ngớt đả kích Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự quốc tế, phụ trang Địa chính trị của báo Le Monde dành cho chủ đề Đánh hay không đánh Iran. Trong hồ sơ Nguyên tử Iran cuộc chiến tranh cân não, báo Le Monde nhận định Israel đang tỏ ra mất kiên nhẫn trước mối đe dọa hạt nhân từ Iran, nhưng Hoa Kỳ không muốn có một sự can thiệp quân sự trong năm 2012 sẽ làm sụt giảm hy vọng tái đắc cử của ông Obama và vẫn còn hy vọng vào việc làm Tehran lùi bước.
Tờ báo nhắc lại sự kiện vào tối ngày 6 tháng 6 năm 1981, khi đại sứ Mỹ tại Israel đang chuẩn bị đi ăn tiệc, thì bất ngờ nhận được cú điện thoại của Thủ tướng Israel cho biết không quân nước này đã phá hủy lò phản ứng nguyên tử gần Baghdad, cách đó một tiếng đồng hồ. Người ta tự hỏi liệu vị đại sứ trẻ Daniel Shapiro của Mỹ tại Israel năm nay có lâm vào tình cảnh tương tự hay không? Việc tấn công quân sự vào Iran sẽ là một cơn ác mộng cho Tổng thống Barack Obama trước thời điểm kỳ bầu cử ngày 6 tháng 11 tới, và giá dầu tăng cao đang làm giảm cơ hội thuyết phục người dân Mỹ về triển vọng thúc đẩy kinh tế. Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ đã yêu cầu Israel không dùng đến giải pháp quân sự trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vì vẫn còn thời gian. Nhưng các nhà lãnh đạo Israel nhận định rằng cần phải quyết định trong vòng 6 tháng tới trước khi quá trễ, có nghĩa là trước kỳ bầu cử Mỹ. Nếu không, thì sẽ rất khó không kích khi mùa đông đến, và nếu đợi đến mùa hè 2013, thì Iran sẽ có thêm một năm để tích trữ uranium đã được làm giàu tại các địa điểm công sự vô cùng chắc chắn. Hơn nữa, phía Israel cho rằng Iran đã bước qua ranh giới đỏ để tiến đến mức độ không thể đảo ngược của chương trình nguyên tử. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo, dời lại về sau có nghĩa là quá trễ. Theo quan sát của một số chuyên gia, thì lịch sử cho thấy không có quốc gia nào từ bỏ chương trình hạt nhân quân sự một khi đạt đến trình độ như Iran hiện nay, trừ phi có một sự thay đổi chế độ. Tuy nhiên, người ta cũng nhận định, thật ra Israel cũng muốn chính Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran để không bị cô lập trước trường quốc tế, đồng thời cũng sẽ hiệu quả hơn.
Trong một bài viết khác mang tựa đề Nỗ lực chống lại Damas cũng nhắm vào Tehran, báo Le Monde nhận xét các hoạt động ngoại giao nhằm đối phó với sự tàn bạo của chế độ Syria cũng song hành với ý hướng làm cho Iran mất đi một đồng minh.
Tờ báo cho rằng, phía sau các nỗ lực của phương Tây cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả Rập để chấm dứt bạo lực đẫm máu ở Syria còn là các toan tính về mặt địa chính trị. Phương Tây hy vọng Iran sẽ bị yếu đi khi mất đồng minh là chế độ Assad. Tehran sẽ phải khuất phục trước áp lực quốc tế về chương trình nguyên tử.
Về mặt xã hội, Nhật báo Công giáo La Khoa dự báo đợt lạnh có thể làm tăng tỷ lệ tử vong của những người yếu sức. Tờ báo nhắc lại là hồi năm 1985, thời tiết lạnh giá đã gây thêm 9.000 trường hợp tử vong, và vào mùa đông 2009, thêm 6.000 người đã bị thiệt mạng.
cho dù con số người chết rét chính thức trong đợt giá rét năm 1985 chỉ là 57 người, nhưng một công trình nghiên cứu sau đó cho biết chỉ trong 2 tháng lạnh giá này đã có thêm 9.000 người chết. Cơ quan y tế ghi nhận tỷ lệ tử vong vì nhồi máu cơ tim tăng 17%, tai biến mạch máu não tăng 54%, còn tỷ lệ tử vong vì viêm phổi tăng đến 208%. Bộ Y tế Pháp nhận định thời tiết giá rét sát hại nhiều người hơn là nóng bức. Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa biên soạn với đề tài Việt Nam phát huy yếu tố địa lợi trong chiến lược chạy đua vũ trang không cân xứng với Trung Quốc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào trung tuần tháng Giêng năm 2012, Việt Nam loan báo việc đưa một chiến hạm mới do chính mình chế tạo vào hoạt động. Vài tuần lễ sau, báo chí Trung Quốc tiết lộ cuộc tham gia diễn tập đầu tiên của chiếc mẫu hạm đổ bộ khổng lồ tỉnh Cương Sơn của hạm đội Nam Hải. Các nỗ lực tăng cường võ trang được nêu bật trên đây không có gì lạ trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền trên vùng Biển Đông được coi là ngòi nổ tiềm tàng cho một cuộc xung đột Việt-Trung. Tính về tương quan lực lượng quân sự, Hà Nội không bì kịp Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia phân tích, trong thời gian gần đây, Việt Nam đã theo đuổi một chiến lược trang bị vũ khí theo hướng khai thác nhân tố địa lợi, tranh thủ vị trí địa dư sát cạnh khu vực bị Trung Quốc tranh chấp để sẵn sàng làm tiêu hao một lực lượng đến từ xa. Chiến lược này được cho là có khả năng răn đe đối với một lực lượng như của Trung Quốc hiện nay vẫn chưa đủ khả năng bảo đảm một chiến dịch lâu dài xa hậu cứ. Trong bài phân tích được mạng chuyên trách các thông tin về quân sự quốc phòng Defense News tại Hoa Kỳ công bố hôm 5 tháng 2, ông Gary Lee, trưởng nhóm dự báo chiến lược không quân và hải quân thuộc Trung tâm Exclusive Analysis trụ sở tại London, đã nêu bật tính chất phi đối xứng trong chiến lược quốc phòng của Việt Nam, khai thác nhân tố địa dư để giành thế thượng phong so với Trung Quốc. Bài phân tích đã nêu bật các nỗ lực hiện đại hóa của quân đội Việt Nam trong thời gian gần đây với mối quan tâm ngày càng tăng đối với lực lượng hải quân. Giải thích về trọng tâm này, tác giả đã nhấn mạnh đến việc chủ quyền trên Biển Đông của Việt Nam bị Trung Quốc tranh chấp vào lúc Hà Nội đang cần phải thúc đẩy việc khai thác dầu khí ngoài khơi để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của mình. Ông viết như sau.
Một số mỏ dầu lớn của Việt Nam như mỏ Bạch Hổ dự kiến sẽ cạn kiệt vào năm 2020, đặt ra nhu cầu là phải cấp tốc tìm kiếm và khai thác. Tuy nhiên, Trung Quốc đã chứng tỏ rằng họ có quyết tâm và năng lực phối hợp hành động giữa lực lượng hải quân và hải giám để làm gián đoạn các hoạt động của Việt Nam. Trung Quốc đang trên đường hoàn tất việc xây dựng lực lượng hải quân hoạt động được ngoài biển khơi từ nay đến năm 2050, với chiếc tàu sân bay đầu tiên của họ đã bắt đầu chạy thử.
Trong tình hình đó, chuyên gia Gary Lee ghi nhận ba hướng chính trong chiến lược quốc phòng của Việt Nam, mà đầu tiên hết là một loạt những cố gắng phát triển của Hải quân Việt Nam, mà bước ngoặt quan trọng nhất là hợp đồng đặt mua 6 tàu ngầm ký lô của Nga vào năm 2009, với trị giá lên đến 3,2 tỷ đô la. Tiếp theo sau là việc tiếp nhận 2 hộ tống hạm hiện đại Gepa 3.9. với 2 chiếc khác đã được đặt mua thêm. Đối với chuyên gia này, Việt Nam không chỉ củng cố lực lượng hải quân mà cũng quan tâm đến ngành cảnh sát biển. Khi đặt mua nhiều tàu tuần tra cho cảnh sát biển từ tập đoàn Damen của Hà Lan, trong đó có một chiếc có trọng tải hơn 1.000 tấn có thể mang theo trực thăng. Chiếc tàu tuần tra kể trên sẽ thuộc loại lớn nhất của cảnh sát biển Việt Nam, mang lại cho đơn vị này một sức mạnh đáng kể trước đội tàu tuần tra trên 1.000 tấn ngày càng đông đảo của lực lượng hải giám Trung Quốc. Điểm đáng ghi nhận, theo chuyên gia Gary Lee, là khi đặt mua phương tiện của phương Tây, Việt Nam đã tận dụng một lợi thế mà Trung Quốc không có được trong thời điểm hiện nay, đó là được chuyển giao công nghệ chế tạo vũ khí.
Việc mua tàu tuần tra từ Hà Lan không đơn thuần theo kiểu chìa khóa trao tay. Kèm theo các hợp đồng mua tàu này là giấy phép sản xuất các tàu tuần tra nói trên ngay tại Việt Nam, cùng với việc xây dựng các cơ sở bảo trì, chuyên trách sẽ cho phép Việt Nam hình thành một ngành nghiên cứu hải quân và phát triển cơ sở hạ tầng cho công nghiệp đóng tàu quân sự ở trong nước. Thời điểm hiện nay đang giúp Việt Nam có lợi thế hơn Trung Quốc, bởi nước này không thể nhập khẩu vũ khí từ các nước phương Tây, một phần vì lệnh cấm vận vũ khí, một phần vì các nước sợ rằng các công nghệ tiên tiến của họ bị Trung Quốc sao chép như đã từng làm với Nga.
Thành tố thứ ba được ghi nhận là nỗ lực tăng cường hệ thống phòng thủ duyên hải. Gary Lee ghi nhận sự kiện Ấn Độ mà theo ông đã đồng ý bán tên lửa siêu thanh BrahMos cho Việt Nam. Ông ghi nhận như sau.
Trong tháng 9 năm 2011, Ấn Độ cho biết sẽ bán tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh BrahMos cho Việt Nam. Để nước này tăng cường năng lực săn đe từ bờ biển của mình, vốn đã được trang bị hệ thống tên lửa Bastion của Nga. Quyết định của Ấn Độ không phải là ngẫu nhiên vì cùng lúc công ty dầu khí nhà nước Ấn Độ ONGC đã công bố kế hoạch cùng với Việt Nam tìm kiếm và thăm dò dầu khí trên Biển Đông, tại khu vực mà Hà Nội cho là thuộc chủ quyền của mình. Ấn Độ cũng cam kết giúp đỡ Việt Nam huấn luyện thủy thủ đoàn cho đội tàu ngầm Kilo sẽ được giao từ năm 2014.
Các nỗ lực tăng cường tiềm năng quốc phòng và đặc biệt là hải quân của Việt Nam cũng được nhiều chuyên gia khác ghi nhận. Tất cả đều thấy rằng các cố gắng này không thấm vào đâu so với các nỗ lực của Trung Quốc. Trong bài An ninh hàng hải tại Biển Đông và tranh chấp về quyền trên biển, được Trung tâm Nghiên cứu Center for a New American Security công bố hồi tháng Giêng vừa rồi, nhà nghiên cứu Mỹ Taylor Frever đã lược qua tiến trình tăng cường tiềm lực hải quân của Trung Quốc nhằm vươn xuống Biển Đông như sau.
Cho dù Trung Quốc và Việt Nam đều hiện đại hóa lực lượng hải quân của họ trong thập niên qua, thế nhưng nỗ lực của Trung Quốc đã hơn hẳn Việt Nam. Hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc đặt căn cứ tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, tập trung một số chiến hạm thuộc loại mạnh nhất trên biển hiện nay của Trung Quốc, trong đó có đến 5 trong số 7 khu trục hạm hiện đại mà Trung Quốc đã tự phát triển trong vòng 10 năm qua. Hạm đội này còn bao gồm tàu đổ bộ Cung Luân Sơn, mẫu hạm đổ bộ đầu tiên của Trung Quốc, có lực rẽ nước 20.000 tấn và có thể chở theo nguyên một tiểu đoàn thủy quân lục chiến. Nam Hải là hạm đội mạnh nhất trong số 3 hạm đội hiện nay của Hải quân Trung Quốc. Từ năm 2008 đến nay, 6 tàu chiến Trung Quốc đã tham gia vào ít nhất là một chiến dịch hộ tống chống hải tặc ở vùng vịnh Aden. Đấy là lần đầu tiên mà Hải quân Trung Quốc đi xa như thế, và hạm đội Nam Hải là đơn vị đã tổ chức một nửa trong số 8 đội tàu đi đến vịnh Aden. Hạ tầng cơ sở của hạm đội Nam Hải cũng đã được nâng cấp gần đây, trong đó có việc phát triển căn cứ Du Lâm, một căn cứ hải quân quan trọng ở Tam Á, phía nam đảo Hải Nam. Căn cứ này đã được mở rộng để thích nghi với đội tàu ngầm hiện đại đang ngày càng phát triển của Trung Quốc, bao gồm loại tàu ngầm lớp tấn đời mới được phát triển vào cuối thập niên 2000, được trang bị hỏa tiễn đạn đạo bắn đi từ tàu ngầm. Căn cứ này cũng có thêm những bến mới dùng cho tàu nổi. Theo nhiều nhà quan sát trong khu vực, thì việc mở rộng căn cứ Du Lâm là biểu tượng cho thấy sự phát triển của Hải quân Trung Quốc và trọng tâm của họ trên khả năng tỏa được sức mạnh hải quân tuôn ra khắp vùng Biển Đông. Phải thấy rằng, lý do chính đằng sau việc phát triển căn cứ Du Lâm là nhu cầu tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân của Trung Quốc và thiết lập một căn cứ cho đội tàu ngầm hùng hậu. Tuy nhiên, do vị trí của căn cứ nằm tại Hải Nam, một tỉnh nằm ở cực Nam Trung Quốc, chẳng ngang vùng phía Bắc Biển Đông, thì việc phát triển Du Lâm cũng cho thấy những phương tiện mới mà Trung Quốc có thể sử dụng trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông, cũng như khả năng triển khai nhiều lực lượng hơn nữa trong khu vực trong tương lai.
Đối với chuyên gia Taylor Frever, đà hiện đại hóa của Hải quân Việt Nam khiêm tốn hơn Trung Quốc rất nhiều, nhưng đáng chú ý là quyết định trang bị tàu ngầm để tạo sức răn đe đối với Trung Quốc.
Trên một quy mô nhỏ hơn, thì Việt Nam cũng hiện đại hóa ngành không quân và hải quân của mình, chủ yếu bằng cách mua vũ khí nước ngoài. do nỗ lực hiện đại hóa quân đội, chi phí quốc phòng của Việt Nam tăng từ mức 1,9% GDP trong năm 2005 lên thành 2,5% GDP trong năm 2009. Bước chuyển quan trọng nhất là quyết định của Việt Nam đặt mua 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo của Nga vào tháng 12 năm 2009. Khi các chiếc tàu đặt mua được bàn giao vào năm 2014, thì Việt Nam sẽ có một đội tàu ngầm nhỏ nhưng tiên tiến. Việt Nam cũng đã đặt mua 2 tàu khu trục loại Gepard vào năm 2006 và đã được giao vào năm 2011, cùng với 37 chiến đấu cơ trong giai đoạn 2004-2010, trong đó có 24 chiếc Sukhoi 30 MK hiện đại. Nhìn chung thì những phương tiện mà Việt Nam tìm cách trang bị cho mình cho thấy là Việt Nam đang phát triển những phương tiện hầu ngăn chặn Trung Quốc sử dụng hải quân trong tranh chấp ở Biển Đông.
Đối với chuyên gia Gary Lee thì người ta có thể đặt nghi vấn về hiệu quả các nỗ lực nói trên của Việt Nam trước tiềm lực quân sự to lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, về mặt chiến lược, Việt Nam hiện có một số lợi thế so với Trung Quốc. Ông phân tích như sau.
Khác xa hình ảnh nước yếu hơn mà họ từng cho thế giới thấy, Việt Nam hiện nắm giữ nhiều đảo và bãi đá ngầm nhất tại quần đảo Trường Sa, trong khi Trung Quốc chỉ có không đầy 10 hòn đảo. Lực lượng hải quân của Trung Quốc có vẻ lớn và hiện đại hơn, nhưng họ sẽ phải di chuyển xa hậu cứ để đến nơi có tranh chấp. Không chỉ vậy, Việt Nam có hậu thuẫn lớn từ các lực lượng mặt đất bố trí dọc theo bờ biển, đội tàu tấn công cao tốc và tàu ngầm, máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2 có trang bị tên lửa hành trình chống tàu, có thể tiến hành tấn công và rút lui an toàn vào các căn cứ dọc theo bờ biển. Chiến lược xây dựng lực lượng của Việt Nam không hoàn toàn giống với Trung Quốc, thay vào đó Việt Nam sẽ tập trung xây dựng chiến lược chiến tranh phi đối xứng trên biển, nơi họ có thể kiểm soát tình hình. Đồng thời ở thế yếu nên Việt Nam cố gắng chứng minh chủ quyền hợp pháp của mình đối với thế giới. Xây dựng chiến lược chiến tranh phi đối xứng kết hợp với tạo ra các liên minh trên mặt trận ngoại giao, tạo cho Việt Nam lợi thế hơn trước các cuộc xung đột.
Chuyên gia Gary Lee kết luận, chiến lược phi đối xứng của Việt Nam đối với Trung Quốc là một chiến lược đánh du kích áp dụng trên đại dương.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu cho anh Vũ biên soạn, loài ốc sên khổng lồ xuất hiện ở Florida.
Cuộc sống muôn màu.
Xuất hiện loài ốc sên khổng lồ ở Florida khiến dân chúng hoang mang. Tại Florida, Hoa Kỳ gần đây bỗng xuất hiện tràn lan một loài sinh vật có xuất xứ từ Đông Phi khiến dân chúng hoang mang. Đó là giống ốc sên khổng lồ có chiều dài tới 20 cm, bán kính thân 10 cm và có nhất gây độc. Từ cuối tháng 9 năm ngoái đến nay, người ta đã bắt được 35.000 con trong khu vực này. Loài vật lạ phá hoại mùa màng làm cho nông dân thực sự lo lắng. Chính quyền liên bang đang điều tra làm thế nào mà loài sinh vật này nhập được vào nước Mỹ. Tại Miami, từ cuối năm ngoái đến nay, người ta đã bắt được trên 35.000 giống vật có kích thước khổng lồ này. Giống ốc sên này có nguồn gốc từ châu Phi, có vòng đời kéo dài nhiều năm, có con sống được tới 9 năm. Nguy hiểm hơn là chúng sinh sản rất nhanh, mỗi con có thể đẻ được 12.000 trứng một năm. Không ai biết làm sao mà loài vật phàm ăn này có thể xâm nhập được vào Miami. Có nguồn gốc từ vùng Đông Phi, giống ốc sên này đã lan tràn vào Guadeloupe, Martinique và nhiều nước khác trong vùng Caribe, rồi lan sang Miami. Đặt lại quá khứ thì được biết vào năm 1996, một cậu bé ở Florida đã mang 3 con ốc sên lớn về nhà để nuôi chơi. Vô tình, bà của cậu đã đem thả chúng vào thiên nhiên. Từ 3 con vật đó đã sinh sôi thành 18.000 con khác. Chính quyền khi đó đã phải mất 9 năm trời và tốn cả $1 triệu để tiêu diệt loài ốc sên đó. Tại Florida, các cơ quan y tế đã cho lập một bộ phận khẩn cấp tiêu diệt loài ốc sên nguy hiểm cho cả người cũng như mùa màng này. Loài ốc sên này nhả ra rất nhiều nhớt, trong đó có chứa các giống trùng, có thể truyền sang người, gây ra bệnh viêm màng não và chứng đau bụng dữ dội. Với mùa màng, giống ốc sên có tên khoa học là Isatatina funica là một con vật phàm ăn, chúng có thể ăn được 500 loài cây khác nhau. Còn với các công trình xây dựng, loài ốc sên này là một tai họa vì chúng rất thích lớp bữa phủ tường nhà có chứa canxi, một nhu cầu không thể thiếu để cho việc phát triển chiếc vỏ che thân khổng lồ của chúng. Trước mức độ sinh sôi nảy nở đáng sợ của loài vật gây hại, chính quyền Florida đang phải tìm biện pháp tận diệt, nhưng trước tiên là phải cấm nhập khẩu loài vật này nếu không có giấy phép. Trong khi chờ đợi, các bộ phận quản lý y tế hy vọng kìm hãm tối đa mức độ sinh sôi nảy nở của giống vật trước mùa mưa nhiệt đới tới đây. Các khu vườn cây được phun hóa chất nhằm cắt nguồn thực phẩm sinh dưỡng của loài ốc sên này. Các phòng thí nghiệm cũng đang tích cực các nghiên cứu trên giống vật. Việc tiêu diệt loài ốc sên này cũng được yêu cầu làm rất cẩn thận. Con ốc bị giết chết sau đó phải được nhúng trong xô cồn trước khi vứt bỏ vào thùng rác.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Mai Vân phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà biên soạn với đề tài Hy Lạp vẫn không tìm ra ngõ thoát. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Rolling in the Deep do nữ ca sĩ Adele trình bày. RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjuglement de pluriel.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, bringing me out the dark.